chuyển đổi xanh.
Chuyển đổi xanh.
Biên tập viên Minh Khánh xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh.
Bền vững là một trong những thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn cho tất cả các quốc gia trên toàn cầu để sẵn sàng cho tương lai. Đối với quốc gia như Việt Nam thì chúng ta thấy có nhu cầu cần phải tạo ra hạ tầng mới và hạ tầng này chúng ta tạo ra ngay từ ngày đầu. Việt Nam có sự thuận lợi về lựa chọn phát triển giao thông xanh cho tương lai, một ví dụ điển hình cho các quốc gia khác học kinh nghiệm.
Giao thông xanh trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương tiên phong trong việc thúc đẩy loại hình giao thông xanh thân thiện với môi trường. Việc hình thành các tuyến đường xe đạp giúp quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất cố đô, qua đó góp phần đem lại các giá trị xanh thích ứng với tự nhiên và cải thiện khí hậu, phù hợp với chiến lược chuyển đổi giao thông xanh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bài viết của Lê Hiếu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung đề cập vấn đề này.
Đến thành phố Huế, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng. Khởi động từ đầu năm 2024, hệ thống đạp xe chia sẻ dần bao phủ các cung đường xanh và di sản Huế. Thành phố Huế có nhiều lợi thế khi là một trong những địa phương bước đầu hình thành thành phố xe đạp có nét tương đồng với các thành phố đạp xe trên thế giới. Anh Trương Ngọc Hoàng, người dân thành phố Huế cho biết, người dân đi trên các cung đường đạp xe an toàn, chan hòa với thiên nhiên. Văn hóa đạp xe cũng dần hình thành trong cộng đồng cư dân Huế.
Có thể dịch vụ xe đạp chia sẻ là một trong những dịch vụ khá nổi bật và phổ biến tại các thành phố du lịch. Và với Huế thì đây cũng sẽ là một dịch vụ theo tôi nó rất là nổi bật để chúng ta phát triển. Và tôi mong rằng dịch vụ này sẽ tiếp tục phát triển với nhiều cái địa điểm và trạm để cho người dân cũng như là khách du lịch có thể dễ dàng tiếp cận hơn nữa.
Với việc sở hữu các di sản văn hóa thế giới cùng với sự ưu đãi của thiên nhiên, thành phố Huế có nhiều cảnh đẹp, nhiều di tích lịch sử, chùa, làng nghề, các sản phẩm đặc sản, nhà hàng, phố ẩm thực xen kẽ trong các khu dân cư. Đây cũng là nét độc đáo tiêu biểu của thành phố Huế. Việc dùng xe đạp làm phương tiện đi du lịch trải nghiệm là giải pháp lý tưởng cho du khách khi đến Huế. Ông Trương Đình Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, thành phố Huế đã xây dựng được 8 điểm phục vụ xe đạp công cộng dọc hai bờ sông Hương, các điểm di tích và ga Huế để phục vụ khách du lịch. Thành phố Huế khuyến khích tạo điều kiện cho người dân sử dụng xe đạp như một lựa chọn di chuyển thuận tiện, thân thiện với môi trường, giảm tắc nghẽn giao thông trong đô thị.
Dự án xe đạp thông minh đưa vào hoạt động, đây là một cái điểm mới và nó rất phù hợp với điều kiện địa hình của thành phố, bởi vì đường của thành phố cơ bản là nhỏ, mật độ dân cư đông, và thứ hai nữa là các cái điểm di tích, điểm du lịch, các khu vực di sản thì nó nằm ở trong cái cộng đồng dân cư. Do vậy việc phát triển xe đạp để phục vụ khách du lịch là một điểm nó rất là phù hợp trong quá trình di chuyển của khách.
Về giao thông, thành phố Huế đang có những định hướng phát triển một hệ thống giao thông xanh sạch, an toàn, thân thiện với con người và môi trường, giảm phát thải và không gây ô nhiễm, phù hợp với bảo tồn di sản và bảo vệ cảnh quan du lịch cho thành phố Huế, xây dựng hình ảnh Huế là đô thị xanh, thân thiện và an toàn. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
Về việc phát triển giao thông xanh cũng đáp ứng thì nhu cầu và thị hiếu của du khách, đặc biệt là du khách quốc tế rất quan tâm. Giao thông xanh cũng là một cái xu thế nhiều du khách cũng như các đơn vị lữ hành cũng đang quan tâm để đưa vào trong các tour trải nghiệm. Do vậy Thừa Thiên Huế đã cho triển khai khá đồng bộ như là dự án xe đạp chia sẻ thông minh, tạo điều kiện cho các đơn vị phát triển hệ thống giao thông thân thiện môi trường, hệ thống xe điện hay là taxi điện.
Xe đạp là phương tiện lý tưởng cho xu hướng giao thông xanh và sự phát triển bền vững của Huế, thành phố du lịch sạch ASEAN, thành phố festival của Việt Nam. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, địa phương đang khuyến khích người dân và du khách sử dụng phương tiện xe đạp di chuyển trong thành phố nhằm từng bước xây dựng thành phố xe đạp thân thiện với môi trường.
Tỉnh cũng đang triển khai rất nhiều các giải pháp quy hoạch giao thông theo hướng lồng ghép cái giao thông xanh vào các cái quy hoạch chung, quy hoạch đô thị của tỉnh và thành phố Huế. Thời gian đến thì tỉnh cũng sẽ tiếp tục thí điểm cái mô hình xe đạp chia sẻ để khuyến khích và vận động người dân sử dụng xe đạp nhiều hơn.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, giao thông xanh được xem là một trong những giải pháp bền vững, mang lại hiệu quả đột phá. Dự báo từ 5 đến 10 năm tới, giao thông xanh sẽ trở thành hiện thực. Nhận định này được các nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực môi trường đưa ra tại một cuộc hội thảo lớn được tổ chức cuối năm vừa qua tại Việt Nam.
Theo giáo sư Sumitra Datta, hiệu trưởng trường kinh doanh CES thuộc Đại học Oxford, Vương quốc Anh, những phát kiến nổi bật trong lĩnh vực giao thông xanh trải dài từ các vật liệu mới giúp cải tiến hiệu suất khai thác và lưu trữ năng lượng tái tạo cho tới điện khí hóa các phương tiện di chuyển. Giáo sư Sumitra Datta cũng lạc quan tin rằng tốc độ đổi mới của công nghệ sẽ biến tương lai giao thông xanh trở thành hiện thực trong vòng từ 5 đến 10 năm tới. Đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển giao thông xanh, giáo sư Sumitra Datta cũng cho rằng sự phát triển của xe điện, pin lithium và các nguồn năng lượng thay thế khác đã cho phép tạo ra các phương tiện di chuyển xanh thay thế cho phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và các nền tảng giao thông mới được hỗ trợ bởi công nghệ số.
Bền vững là một trong những thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn cho tất cả các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Có cơ hội để tạo ra một hạ tầng mới, những cơ chế mới cho các dịch vụ cơ bản như là giao thông để sẵn sàng cho tương lai. Đối với quốc gia như Việt Nam thì chúng ta thấy có nhu cầu cần phải tạo ra hạ tầng mới và hạ tầng này chúng ta tạo ra ngay từ ngày đầu, tức là sẵn sàng cho giao thông xanh. Việt Nam có sự thuận lợi về lựa chọn phát triển cho tương lai như là một ví dụ điển hình cho các quốc gia khác học kinh nghiệm.
Tuy vậy, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh thách thức trong việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng bền vững cũng như phát triển giao thông xanh không chỉ liên quan đến các giải pháp công nghệ, mà còn phụ thuộc vào các chính sách và nỗ lực phát triển xanh trên thế giới và ở mỗi quốc gia. Các nhà khoa học cũng cho rằng, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, cần sự hợp tác giữa các chính phủ và tổ chức để gỡ bỏ những rào cản và xây dựng một tương lai bền vững dựa trên sự hợp tác toàn cầu. Giáo sư Vivian James, giáo sư khoa học hóa học tại Đại học Hồng Kông, Trung Quốc, nói:
Hydrogen rất quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng, vì đây là nguồn năng lượng sạch khi đốt cháy. Nguồn thải của năng lượng này chỉ là nước. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là việc tích trữ nguồn năng lượng này do yêu cầu nhiệt độ cực thấp để trữ an toàn. Bên cạnh đó, giá thành cũng có thể rất cao, nhưng mà tôi cho rằng điều này có thể giải quyết được bằng việc sản xuất đại trà. Hiện nay thì Nhật Bản đang tích cực thúc đẩy nguồn năng lượng này, nhiều quốc gia khác cũng vậy. Tôi cho rằng điều này phụ thuộc vào chính sách của chính phủ các quốc gia, và tất nhiên trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực dành cho lĩnh vực này cũng hết sức cần thiết.
Thưa quý vị, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho hay, thế giới vẫn tiếp tục thải lượng khí nhà kính kỷ lục vào khí quyển. Mức tăng này chủ yếu là do đốt nhiên liệu hóa thạch và các hoạt động công nghiệp. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo, nhiệt độ trái đất có nguy cơ tăng thêm 2,9 độ C trong thế kỷ này, vượt xa các giới hạn then chốt. Trước tình thế đó, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc kêu gọi những nỗ lực đầy tham vọng và khẩn cấp từ tất cả các quốc gia nhằm giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và nạn phá rừng. Trong đó, giao thông xanh được xem là một trong những giải pháp bền vững với hiệu quả đột phá. Những nỗ lực tìm kiếm và sử dụng hiệu quả năng lượng xanh cũng như các hành động cấp bách nhằm giảm phát thải của các quốc gia, trong đó có mục tiêu phát triển giao thông xanh, sẽ là những giải pháp quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, góp phần vào nỗ lực phát triển xanh trên toàn thế giới.
Hành trình xanh.
Thưa quý vị, thưa các bạn, vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa là một trong những nội dung quan trọng trong mục tiêu hình thành đô thị xanh hiện đại. Triển khai tại Việt Nam từ năm 2019, mô hình đô thị giảm nhựa được 10 tỉnh, thành phố trong cả nước ký cam kết thực hiện, đã và đang góp phần quản lý tốt hơn chất thải nhựa, chất thải rắn trong sinh hoạt, đảm bảo xây dựng một môi trường sống xanh, trong lành, hướng tới mục tiêu không còn rác thải nhựa trong thiên nhiên vào năm 2030.
Trước hết là cải thiện môi trường sống, cải thiện cái môi trường vệ sinh tại Lâu Chàm, thu gom rác thải đã mang lại những cái hiệu quả thiết thực cho cộng đồng. Thay vì đổ xuống biển như trước đây thì bây giờ là có nơi chôn lấp và xử lý tại chỗ, thì đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt.
Vừa rồi là cảm nhận của bà Lê Thị Hằng, một người dân sinh sống bãi ông, Cù Lao Chàm khi chính quyền địa phương triển khai dự án đô thị giảm nhựa. Là một cụm đảo thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cù Lao Chàm hiện có hơn 3.000 dân sinh sống, phần lớn làm nghề đánh cá và buôn bán nhỏ. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường có xu hướng ngày càng gia tăng, phong trào sống xanh giảm tác động của rác thải nhựa được các cấp chính quyền nơi đây nỗ lực triển khai. Ông Lê Vĩnh Thuận, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Cù Lao Chàm cho biết.
Từ năm 2009 thì chúng tôi cũng đã thực hiện thành công chương trình là Cù Lao Chàm nói không với túi ni lông, hướng đến cái việc là không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Thứ nhất là truyền thông nâng cao nhận thức về cái tác hại của túi ni lông cũng như là rác thải nhựa đối với môi trường Cù Lao Chàm, ban hành các văn bản để thực hiện các cái chủ trương, các chính sách của trung ương cũng như của địa phương. Đồng thời chúng tôi cũng xây dựng các cái chương trình hỗ trợ những thiết bị thay thế cho túi ni lông cũng như là sản phẩm nhựa dùng một lần.
Theo thống kê tại Việt Nam, mỗi ngày phát sinh ra môi trường khoảng 60.000 tấn rác sinh hoạt, trong đó 60% là tại các đô thị. Có khoảng 66% lượng rác thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp và chỉ 20% trong số này được chôn lấp hợp vệ sinh. Ngoài ra, trong số hơn 30% rác thải được xử lý bằng phương pháp không chôn lấp thì 2/3 được đốt tiêu hủy bằng các lò đốt rác thủ công, gây khói bụi, ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, việc kiểm soát, quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nhựa còn nhiều hạn chế, dẫn đến nguy cơ gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe con người. Theo ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, quá trình phát triển kinh tế xã hội, quá trình đô thị hóa, sự gia tăng dân số cùng thói quen sinh hoạt và ý thức của con người đang khiến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, trở thành vấn đề đáng lo ngại. Bởi vậy, giải quyết vấn đề ô nhiễm, nhất là ô nhiễm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nhựa tại các đô thị là việc làm cấp bách mà nhiều quốc gia phải thực hiện, trong đó có Việt Nam. Việc thí điểm dần nhân rộng mô hình đô thị giảm nhựa với sự chủ động và hành động quyết liệt của các địa phương là một trong những phương án tối ưu để giải quyết bài toán này.
Thời gian vừa qua, các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và chính quyền địa phương đã phối hợp cùng các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện chương trình đô thị giảm nhựa để cải thiện công tác quản lý, thu gom và phân loại chất thải rắn sinh hoạt, giảm thiểu chất thải nhựa. Nhiều địa phương đã triển khai các mô hình giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý, thu gom, phân loại, xử lý rác, tăng tỷ lệ thu hồi rác tái chế, tích cực tuyên truyền giáo dục nhằm thực hiện hóa các kết quả và mục tiêu đã đề ra. Đi liền với đó, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường, đó là những giải pháp quan trọng để bảo vệ môi trường cho tương lai.
Đô thị giảm nhựa, sáng kiến của tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên nhằm kêu gọi các thành phố cam kết thực hiện mục tiêu giảm ô nhiễm rác thải nhựa theo tầm nhìn, không còn rác thải trong thiên nhiên, phổ biến các thực hành về giảm rác thải nhựa tốt nhất, đạt mục tiêu có 1.000 đô thị giảm nhựa vào năm 2030 trên toàn thế giới. Theo ông Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, sự chủ động và hành động quyết liệt của các địa phương trong việc xây dựng mô hình đô thị giảm nhựa không chỉ giúp tạo ra môi trường trong sạch cho người dân, giảm ảnh hưởng đến các ngành kinh tế như du lịch, giao thông, mà còn góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng môi trường sống xanh, giảm tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế xã hội.
Chúng ta cũng đã ban hành một cái hệ thống chính sách khá đầy đủ toàn diện để quản lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có quản lý chất thải nhựa. Thế và năm 2020 thì Quốc hội đã thông qua luật bảo vệ môi trường với rất nhiều những các cái tư tưởng đổi mới và những các cái chính sách đột phá trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt, thúc đẩy phát triển cái kinh tế tuần hoàn, quy định rõ cái trách nhiệm của các bộ ngành và ủy ban dân cấp tỉnh, rồi mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất. Đối với việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt ấy, thì lộ trình theo luật hiện nay là đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì chúng ta phải thực hiện cái việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Cái thời gian còn lại rất là ít. Tôi cho rằng điểm mấu chốt ở đây là làm sao mà chúng ta đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống và cái việc tổ chức thực hiện là hết sức là quan trọng.
Có thể thấy, để giảm thiểu tác hại từ rác thải sinh hoạt, rất cần những biện pháp quyết liệt đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, chính sách cho tới thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó là tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân về việc phân loại rác thải tại nguồn, tạo điều kiện cho công tác thu gom, vận chuyển, tái chế được thuận lợi dễ dàng. Trong quá trình triển khai, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song sự chủ động và hành động quyết liệt của các địa phương trong việc xây dựng đô thị giảm nhựa đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, cam kết mà chính phủ đã đề ra.
Nội dung đô thị giảm nhựa, mô hình của tương lai cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.